Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vòng tay chưa chót vòng tay, tôi đi tìm người thân yêu đã qua đời, ngủ yên trong lòng đất ấm. Buồn hay vui câu chuyện trần, tôi đi tìm mẹ già óc trắng, chờ đàn con đi mà lòng bâng khuâng những khi chiều buông. Tôi đi tìm, tôi đi tìm, tôi đi tìm. Trong bóng đêm giấc mơ dài, trong cánh chim trắng bay đầy, và cỏ hoa nở chốn hoang sơ, người tìm nhau thôi hết bơ vơ.
Tôi xin kể tử nghe một câu chuyện để chúng ta thấy rằng tại sao chúng ta phải ngồi 10 phút, 15 phút. Đó là một cái câu chuyện của một vị giáo sư. Ông đến thăm một vị hòa thượng ở một ngôi chùa, và ông hỏi hòa thượng về giáo lý. Trong lúc hỏi thì ông trình bày cái quan điểm của ông về giáo lý đạo Phật, và ông cứ nói hết sức là nguyên thiên, tức là trình bày cái hiểu biết của mình về khoa học, về các cái văn minh hiện đại. Thì vị hòa thượng này muốn cho vị giáo sư này hiểu thế nào đạo Phật, thì vị hòa thượng mới cầm một cái bình trà này lên và cứ rót vào trong chung trà, này rót đến nỗi là trà này nó tràn ra ngoài. Thì ông giáo sư này mới thấy là ông hòa thượng này cứ rót hoài trà thì cứ tràn ra, mà cứ rót cái trà tràn ra quanh bàn mà như vẫn cứ rót. Thì ông nói bạch hòa thượng, trà ở trong chén đầy sao hòa thượng rót hoài vậy? Thì vị hòa thượng nó nói thì cũng như ông muốn đến ông hiểu đạo, học đạo, nhưng mà ông đầy một bụng về kiến thức, về hiểu biết, thì làm sao mà có thể hiểu được về giáo lý đạo Phật. Thì chính vì qua câu chuyện này thì quý Phật tử cũng biết rằng quý Phật tử đến chùa Vũng Thọ cũng không phải là chỉ là một ngôi chùa. Ở đây rất là nhiều người đến nhiều chùa, đúng không? Đến rất là nhiều chùa và cũng nghe nhiều vị thầy giảng dạy cho Phật tử, nghe nhiều, hiểu nhiều, rồi cũng đi nhiều chùa nữa. Cho nên là chắc chắn rằng trong bụng Phật tử cũng chứa nhiều. Có chứa nhiều không? Cũng chứa rất nhiều về mọi chuyện. Trong đó có xem kinh sách, rồi cũng có nghe CD, VCD. Thì chính vì tôi cũng muốn tập cho Phật tử là muốn nghe cái mới, muốn nghe những gì ở đây, thì Phật tử phải có thời gian để mà làm cho cái bụng nó trống bớt đi. Và mình muốn như vậy thì mình mới nghe được cái điều mà Phật tử cần nghe. Chứ còn không thì ngồi đây nhưng mà cái bụng mình nó thật là chứa nhiều điều, cũng rất là khó nghe và cũng khó tiếp nhận những gì mà tự có thể tu tập. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, thật ra thì tự biết rằng ngày xưa đó, thì khi Đức Phật còn tại thế, mỗi lần thuyết pháp, Đức Phật đều bắt người cư sĩ hay là ngay cả các vị tỳ kheo cũng phải ngồi, cũng phải ngồi tĩnh tọa để nghe Đức Phật giảng dạy. Thì hôm nay trước khi đi vào cái nội dung chính của buổi giảng thì chúng tôi xin trình bày ba cái yếu tố về hơi thở. Dĩ nhiên đây là có 16 yếu tố, tức là 16 phép quán niệm về hơi thở. Tại vì nãy giờ tập cho tự thở rồi, có người cũng biết, có người cũng không. Thì tôi nghĩ là dù quý Phật tử niệm Phật, dù là tự tụng kinh, thì nhưng cái chính vẫn là quý tử phải thở. Không thở thì sao? Chết. Tức là cái chính yếu của chúng ta, sự sống của chúng ta vẫn là hơi thở. Cho nên hôm nay thì trình bày ba cái phép quán niệm về hơi thở thôi. Trình bày cái ngắn gọn để chúng ta nói cái khác. Bên cạnh thì có dịp thầy sẽ trình bày cho tử 16 phép quán niệm hơi thở ở trong kinh A Hàm mà Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo, cho những người cư sĩ Phật tử tại gia để tu tập. Thì đây là một trong những cái pháp tu mà thời kỳ Đức Thế Tôn còn tại thế, Đức Phật đã hướng dẫn cho các vị xuất gia lẫn tại gia. Cái phép quán niệm thứ nhất á, ở đây thì cũng có số tử tu 3 ngày cũng đã nghe rồi, nhưng mà nghe lại thì cũng không có gì trở ngại. Cái phép niệm thứ nhất là phải nhận diện hơi thở. Thưa tử là từ trước đến giờ thì nói như vậy để thấy một điều là gì? Là chúng ta chưa nhận diện được hơi thở. Cũng như mình có một cái vật quý, mình có một cái hột son mà ba mình, mẹ mình để lại cho mình, nhưng mà mình cũng không có nhận ra mà đem mình cất rất là kỹ. Mình có vật quý, cũng như trong kinh Pháp Hoa đó, là trong vạt áo của chúng ta có một hạt minh châu, nhưng mà chúng ta quên đi, chạy đầu này chạy đầu kia đi tìm cái hạt minh châu đó. Mình chạy đi chùa này, mình đến chùa khác, mình tu pháp này, mình tu pháp khác, nhưng mà thật ra ở trong cái vạt áo của mình nè, nó có một hạt viên minh châu rất là quý, nhưng mà chúng ta quên. Chúng ta cứ chạy lăng sang, nghe ai nói A Di Đà Phật cũng chạy theo, nghe ai nói tụng chú Đại Bi sẽ có linh thiêng cũng chạy theo, nghe ai nói chỗ này tu thiền rất là hay cũng chạy theo, nghe ai nói tụng kinh này sẽ được mạnh giỏi cũng chạy theo, vân vân. Nghe ai nói tổ chức chỗ này tu tập pháp này, chỗ kia tu tập pháp kia, mình cứ chạy theo. Và đây là một câu chuyện mà để chúng ta thấy rằng có một anh nông dân, anh này ảnh nghèo lắm, không có ruộng, nói nông dân anh đi làm thuê không. Một hôm thì ảnh họ mới gặp một cái người thấy ông này tướng sang trọng mà không biết ông này làm gì. Nhưng mà thật ra ông này là ông vua, ông đi di hành để mà xem dân tình có ra sao. Thì ông gặp ông này thấy anh này cũng nghèo, rồi hỏi anh đi làm gì. Nó dạ tôi chỉ đi làm thuê, làm mướn vậy thôi, cũng không có làm gì, nhưng mà tôi ước ao lắm, tôi có làm sao tôi có một cái mẫu ruộng để tôi làm ăn. Nói không được rồi, bây giờ ở đây nè, ruộng của ta là anh cứ chạy đến đâu, ta ở đây là người rất là giàu, anh cứ chạy tới đâu á thì ta sẽ cho ruộng anh tới đó. Nhưng mà với điều kiện là trước khi mặt trời lặn thì anh phải chạy trở lại, tức là ngay chỗ này thì ta mới cho được, chứ ông mình đi trễ là không có cho. Với điều kiện vậy, tức là anh nói chạy thì chắc lẽ đi được, tại hàng ngày tôi cũng đi bộ không à, cũng chẳng có xe đâu đi, thì cho anh chạy. Anh chạy và cái lòng tham của anh chạy rất là lâu rồi, nhưng anh nhìn mặt trời xế rồi tiếp tục chạy, dù là anh rất là mệt, anh cứ chạy gần tới xế anh mới là phải chạy về. Thì khi anh chạy trở về đó thì không còn sức nữa, anh té xuống trước mặt cái ông đó và nói thưa ngài, thiệt ra thì tôi rất là tham, một hồi sáng giờ tôi chạy rất là nhiều, tôi cắm cái cây tới đó rồi, nhưng mà thiệt ra tới về này tôi chỉ cần mong có một điều duy nhất, đó là chỗ tôi nằm xuống ở đây hết sức rồi. Tức là rất là mong muốn có một cái miếng ruộng lớn, nhưng mà cuối cùng là gì, là chỉ cần có một miếng đất để mà nằm. Thì như vậy quý tử thấy rằng chúng ta cũng như vậy, chúng ta chạy rất là nhiều chỗ, chạy rất là mệt mỏi, nhưng mà chúng ta cũng chỉ gì, chết là duy nhất, chỉ còn là gì, mong có một miếng đất bề ngang cỡ thước, bề dài thước rưỡi, thước ta tư vậy đó, chôn mình xuống đó là mình yên ổn rồi. Tức là cuộc sống của chúng ta chạy rất là nhiều, ngay cả trong chùa, vào trong chùa cũng chạy, và ở ngoài đời tự đã chạy rồi đúng không, đã tìm kiếm vật chất đủ hết. Và vào một chùa chúng ta cũng đi tìm. Tìm cái gì thì rõ ràng là mình cũng chưa biết tìm cái gì. Nói đi tìm một cái gì đó, nhưng mà xác định được thì có người thì nói con vô chùa để tìm sự bình an. Bình an thì Phật đã dạy rồi, tâm bình thế giới bình. Tức là mọi việc nó ở chỗ nào mà nó tâm mình nó yên đó, là chỗ đó mình cũng yên. Và khi mà tâm không yên á, thì dù có chạy đi đâu đi nữa, và mình có tiền để bỏ ra vài chục tỷ đô la để mà mong rằng đưa mình lên cung trăng, lên phi thuyền, đưa mình lên một cái sao nào đó, thì thực ra mình lên mình cũng không có hạnh phúc. Và mình tự thấy rằng cuộc sống ngày hôm nay, khi nền văn minh phát triển, con người cũng có rất là nhiều tiền, có người làm hàng cả nghìn triệu, nhưng mà thật sự ra nhìn lại thì họ cũng không hạnh phúc gì. Và tôi cho rằng là thế giới ngày nay mà có 5-7 tỷ người trên thế giới này, trên quả đất này, mà tất cả đều là tỷ phú hết á, thì tôi nghĩ cũng không có hạnh phúc. Cuộc sống vẫn chiến tranh, vẫn giành giật và vẫn làm khổ đau cho nhau. Chính vì như vậy cho nên chúng ta mới thấy ra một điều là gì? Là chúng ta phải nhận diện được cái mà chúng ta đang có, đó là hơi thở. Phải nhận diện ra. Thầy cũng thường nói tử là đa phần đó, là khi nào mình nghẹt mũi, kỵ cảm bị đồ, thì lúc đó mình mới cảm giác là mình thiếu hơi thở. Hoặc là ở trong cái phòng mà máy lạnh mà tắt, bị cúp điện, lúc đó mình mới thiếu hơi thở. Có lần tôi cũng đã có lần kể tử nghe, tôi qua Indo đó, thì dự một cái lễ khánh thành ngôi chùa. Mà khi vào trong đó thì tôi cảm giác là có lúc đó, tự nhiên sao vào trong đó tự nhiên buồn ngủ, mà cứ khoảng chừng 10 phút sau là ngủ, mà vô 2-3 lần chứ không phải một lần. Lần dự lễ trao cái kỷ niệm cho những người mà đã cúng miếng đất đó cho một vị sư ở Sri Lanka. Rồi một lần vào trong đó để an vị Phật. Nhưng mà mỗi lần vào trong đó thì cứ 10 phút sau là cảm thấy nó buồn ngủ. Mà tôi ngủ lạ, sao tại sao mình ở ngoài không có ngủ mà sao vào đây? Hỏi mấy thầy cũng ngủ không? Mấy thầy cũng nói có. Thì mới nhận ra một điều là gì? Là cái chùa đó họ, cái cửa họ làm rất là ít, và cái không gian, cái oxy đó để mà vào trong đó thì người thì đông cả 1-2 ngàn người, cho nên là cái không khí nó không được nhiều, cho nên mọi người thở hít nó mất, thiếu thiếu không khí. Chính vì vậy cho nên nó buồn ngủ, nó làm cái não của mình nó thiếu oxy để lên đây. Thư tử là người ta bị hôn trầm, người ta bị tai biến là do là không cung cấp được, hay là người ta gọi là một cái loại bệnh, người ta gọi là một bệnh nó làm cho cái đầu mình không còn thở được nữa, cái oxy nó không đi lên nữa, ta nó một cái loại bệnh vô cùng mà nguy hiểm. Ngày nay nó là một bệnh người ta rất là sợ. Cho nên cái quan trọng nhất là chúng ta phải nhận diện ra mình có hơi thở. Tử có thấy tử có hơi thở không? Có không? À có. Nhưng mà khi nhắc tới thì mới có, đúng không? Nhưng mà khi thở khi khi nhưng mà quên mất. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải nhận ra là mình có, cũng như mình nhận ra mình rất là quý giá, có một hạt minh châu ở trong vạt áo. Nhưng mà rồi chúng ta quên. Cũng như mình có hơi thở là quý của mình, nhưng mà chúng ta không nhớ. Bây giờ tự phải nhớ là mình có hơi thở. Cái bước thứ hai là phải theo dõi nó, hơi thở, nhưng mà mình biết là có hơi thở rồi, nhưng mà cũng phải theo dõi nó. Để làm gì? Để cột cái tâm mình lại. Để cột cái tâm mình lại. Đa phần là khi chúng ta ngồi tu tập, nhưng mà miệng thì tụng, mắt thì nhìn, nhưng mà rồi đi đâu mất tiêu rồi. Tôi nói câu Hàng Mặc Tử nói là người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia lẫn dại khờ đó. Tức là người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia đi mất rồi. Tức là ngồi đây nhưng mà cái xác không có hồn. Tôi cho rằng Tử đang ngồi đây, nhưng mà có nhiều người đang ngồi đây nhưng mà không có hồn. Chúng ta như cái xác chưa chôn, chưa có bỏ vô hồn, chưa chôn, tức là chúng ta không thấy được, không nhận ra được cái thân ở một nơi mà cái tâm ở một nẻo. Chính vì vậy cho nên tập cho Tử ăn cơm cũng phải biết mình đang ăn, ăn từ từ biết mình đang ăn. Thế còn nhiều khi thấy cơm bỏ vô rồi cứ nuốt cho nó đầy cái bụng thôi, đầy bao tử để cho nó no thôi, chứ còn nhiều khi cũng không biết là ăn cái gì. Có không? Có khi đang tự nhai mà không biết ăn gì không? Nhai cơm mà không biết ăn cái gì, cũng nhìn được là đây là rau muống, đây là đậu hũ. Nhiều khi ăn bỏ vô miệng ăn vậy thôi mà cũng không có cảm giác là ngon không ngon. Cho nên chính vì vậy chúng ta phải theo dõi hơi thở. Hơi thở ra chúng ta biết chúng ta đang thở ra, thở vào chúng ta biết chúng ta đang thở vào. Tử làm đi, tự để cái tay lên bụng rồi tự nói, tức là hít cho thiệt là sâu rồi thở ra nhẹ nhàng. Chúng ta cảm thấy cái sự hơi thở của mình nó mới có mặt, rồi mình kéo nó lại chỗ này chứ nó không có chạy đi chỗ khác. Và cái thứ ba đó là buông thư. Tức là chúng ta biết như vậy rồi, có hơi thở rồi, nhưng mà mình phải biết là hơi thở mình sẽ nuôi dưỡng, đem máu để nuôi dưỡng cả cơ thể của mình, cả cơ thể của mình để nuôi dưỡng tế bào. Chứ không phải hơi thở đó là vốn quý của mình, mà cái đó của mình, chứ không phải của người khác, cũng không phải của Đức Phật, cũng không phải là của ai hết, mà là của bản thân chúng ta, của bản thân mình. Đó là cái ý mà tôi trình bày Tử, tức là chúng ta phải buông thư. chúng ta phải tập cho mình nhẹ nhàng, uống thư tức là thư giãn tử. Thì quý tử vào trong chùa cũng vậy, chúng ta chưa nói là chúng ta được sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà, hay là chúng ta sanh về thế giới của một vị Phật nào đó, hoặc là sanh về một cái cõi nào an lành. Nhưng mà chúng ta chỉ mong muốn một điều duy nhất, đó là làm sao chúng ta đang ngồi đây, chúng ta có sự bình an, có sự hạnh phúc khi chúng ta đến chùa Phụ Thọ hay là bất cứ chùa nào. Tự khi ngồi xuống ở một ngôi chùa thì tự cảm thấy rằng tinh thần mình nó nhẹ nhàng, không có buồn bực, không có giận hờn, không có khó chịu, mà chúng ta luôn luôn có một niềm vui. Thì vậy sự tu hành của chúng ta nó có kết quả. Còn trái lại, mình vào đây nhưng mà thân thì ở đây mà tâm thì ở chỗ khác, chạy về nhà không biết là quên cái chìa khóa, không biết đứa nào, mấy đứa con không biết nó có mở tủ lấy tiền hay không. Là thấy trời chuyển mưa đó, chà, mà mình phơi bộ quần áo hồi sáng mà quên lấy vô, không biết là có đứa nào nó lấy dùng hay nó ướt hết rồi. Hay là mình quên vài chục ngàn hay vài trăm ngàn ở trên đầu giường rồi đó, ở trong cái gối gì đó mình bỏ đó, mình bất chợt mình đi mình quên, không biết là không biết ở nhà không biết có đứa nào vô phòng mình lượm mất không biết nữa. Tức là có nhiều chuyện mình ở đến chùa nhưng mà rồi cuối cùng thì chúng ta lại không phải ở chùa mà là giống hình ở nhà. Thân thì ở chùa, thân ở chùa nhưng mà tâm không ở chùa. Cho nên người Việt Nam cũng nói câu rất là hay, vừa nói mấy thầy tu nhưng mà cũng vừa nói người tín đồ: thân ở thiền môn, tâm gì? Tâm ngoài thế tục. Thân thì ở trong chùa nhưng mà tâm thì không ở trong chùa chút nào hết, đúng không? Vừa nói mấy thầy nữa chứ không phải nói tử không đâu. Thân thì ở thiền môn mà tâm thì ở ngoài thế tục. Thân thì ở chùa nhưng mà tâm lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ở ngoài, chứ không nghĩ chuyện ở chùa. Đó là cái điều tệ của người tu xuất gia lẫn tại gia, chứ không phải là chỉ có xuất gia thôi. Thì nói tử là thân thì tử đến chùa Phụ Thọ, đến chùa này chùa khác, nhưng mà tâm thì lại là ở chỗ khác. Cho nên chúng ta phải tập cho mình thân ở đâu thì tâm ở đó. Khi uống nước rồi thì biết là phải đem cái ly nước này bỏ vào thùng rác, chứ còn sáng sáng cũng nhìn thấy. Tức là thân và tâm tử không có ở chỗ, tức là mình uống nước nhưng mà rồi quay lưng là quên cái ly nước nó mất rồi. Dặn rồi nhưng mà sáng thấy cũng dòm dòm, thấy mấy cô uống nước đó, giờ đang nhìn đây cũng thấy, bỏ đó rồi cũng đi. Khi cái đôi dép bỏ tuốt ở tránh điện kia mà qua đây kịp tìm, thì rõ ràng là mình thấy là mình không có thân và tâm, không có một mà hai. Tự kiểm soát sẽ thấy cái áo tràng máng ở chỗ nhà tổ, nhưng mà đi qua chỗ giảng đường để tìm. Có nhiều người nhiều khi cái bịch thì để trong túi, nhưng mà rồi đi hồi cái của rờ tới rờ lui sao đi tìm, ủa mình nãy mình nhớ mình để tụng kinh để ở chỗ cái cột của chánh điện sao giờ mất tiêu rồi, thì mình lại đi tìm ở chỗ thiệt ra nó đang ở đây. Thì chúng ta tu tập mục đích chính vẫn là gì? Vẫn là để cho thân và tâm của mình có mặt. Tôi nghĩ rằng nếu mà thân và tâm của mình, thân ở thiền môn mà tâm ngoài thế tục, thì mình có tu suốt đời thì mình cũng chỉ là cái người như mình ở trong cái đống qua đó, gã cùng tử đi lang thang xin ăn thôi, trong khi đó rất là giàu có. Nhưng mà không bao giờ mình biết mình giàu, mình rất là hạnh phúc, nhưng mà mình không đi tìm hạnh phúc ở trong mình mà đi tìm hạnh phúc của ở bên ngoài. Thì đó là cái điều mà Phật tử phải thấy rằng là chúng ta cần phải thứ nhất là phải nhận diện ra hơi thở của mình, thứ hai là phải theo dõi hơi thở. Người ta dùng cách là đếm 1, đếm 2, đếm 3 cho đến đếm 10, ta gọi là quán sở tức đó. Tức là phải theo dõi vậy. Dù tự đang niệm Phật nhưng mà tử thiện Phật cũng phải thở, cho nên nín hơi niệm Phật, Lần sau chuỗi nín từ một thứ nhất cho đến 108 có nín không? Chết liền tức khắc đấy. Nín là chết, không thể nào. Còn tụng kinh nín hơi thở thì thiệt ra cái đó là cái chúng ta phải thấy niệm Phật, cái là tụng kinh thì chúng ta cũng phải thở, thì Phật tử phải tập trung nó và gắn với nó. Tụng kinh nhưng mà chúng ta tập trung ở tụng kinh thôi, chúng ta biết chúng ta đang thở và chúng ta đang tụng kinh, chứ không phải là đang tụng kinh nhưng mà lại nghĩ đến chuyện khác. Đó là cái nhắc về ba cái hơi thở. Có dịp chúng tôi sẽ trình bày với Phật tử 16 cái phép quán hơi thở. Hôm nay thì nhân cái vía Đức Quán Thế Âm, cũng cách đây chúng ta cũng có vài ngày mà tôi cũng nghe Phật tử có vào chùa để lại ngủ bách danh, nhưng mà lại thì cái xác lại, cái hồn lại cũng vậy thôi. Cái xác thì lại hùng hùng, nhưng mà rồi buông ra hồn không còn nữa. Thì vậy thì cái việc làm của mình đó, thì tự biết rằng thí dụ con mình nó tới nó xin lỗi mình, nó xin lỗi thì nó phải hết sức là chí thành. Chứ còn vừa xin lỗi nhưng mà rồi nó nghĩ đến vợ nó thì tự có vui không? Có vui không? Nó tự lại Đức Quán Thế Âm, nhưng mà rồi miệng thì niệm, thân thì lại, nhưng mà tâm thì đâu mất tiêu. Cho nên cái quan trọng nhất là tâm của con người. Thì hôm nay tôi trình bày tử là nuôi lớn hạt giống của bốn vị Bồ Tát. Sẵn nói luôn chứ không phải là, dĩ nhiên là chúng ta nói Quán Thế Âm, nhưng mà trong đó Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền và Đức Địa Tạng tử đang lại chùa. Thì ở Bụ Thọ thì cũng thờ ít Phật, chứ còn không thì nếu có chừng 10 cái bàn Phật, tức là bên này là Đức Quan Thế Âm, bên kia là Đức Đại Thế Chí, ở phía trai đường là Chẩn Đề, rồi ở trên chỗ bàn Phật là Văn Thù, rồi bên đây là Phổ Hiền, thiện tử sẽ lại hết, không có chừa vị nào hết. Còn xuống ở dưới nhà thờ Dông thì lại Địa Tạng, tức là những vị mà rất là gần gũi với chúng ta. Bây giờ tôi trình bày tử là chúng ta phải nuôi lớn cái đó thì chúng ta mới lại có kết quả. Còn chúng ta không nuôi lớn thì chúng ta lại nhưng mà cái kết quả nó không có. Tại vì mình lại nhưng mà mình không biết mình lại cái gì. Trước mặt mình là ai? Trước mặt mình là một cái tượng xi băng cao 1m2. Trước mặt mình là một cái tượng 2m4 bằng xi măng thép vàng, chứ có gì khác đâu. Mình lại cái đó, chúng ta không phải, thì đâu được cái bao xi măng tự có thể lại được. Cái khúc gỗ chúng ta cũng có thể lại được, nhưng mà chúng ta lại hình tượng. Hình tượng đó là một vị mà mình hết sức là kính trọng. Lại Đức Phật cũng vậy, chứ còn không phải là vô tử cứ xá thôi, là xá cấm nhang này rồi cấm nhang chỗ kia. Hết đó tầm một bó nhang khói bay ngùn ngụt, mà chùa cháy là do tử chứ không ai đó. Vậy chứ ai giờ cấm quá trời mà không cháy cũng lạ đó. Chùa mà gỗ này, sàn gỗ rồi bàn gỗ, rồi chưa kể là ba cái đèn cầy mà ngay nay người làm bằng quá chất đó, đây nè, nó mà cháy hết là nó xuống nó cháy cái khai đó luôn. Tức là những cái loại này nó là một loại quá chất dễ cháy, là mình cứ thích là mình không biết, là còn chưa kể là lấy tay uống nữa. Tự ra ngoài chỗ Đức Quan Tham mà tôi bảo đảm là năm nào cũng sơn cũng đồ mà díu biết nên thui hết trơn. Ở miền Nam mình không có cái thói quen là để tiền trên tay của ngài Quan Tham thôi, chứ còn nếu mà có nó chắc tôi tưởng để tiền 500 chứ không nhiều, không để dám để 100 ngàn, để 500 đồng, nhiều lắm để 1000 đồng. Cái nên ít tự ra để trên tượng Đức Phật, rồi để trên tượng Quan Tham, không biết là ông Đức Phật đâu có xài đó đâu trời. Đức Phật có xài đó đâu, đâu có mua cà phê uống được đâu. thằng đâu có dùng cái đó để mua cà phê đâu, cũng không có dùng cái đó để xài cái gì hết, mà mình cứ cúng mình đưa lên đó. Rồi ngang cũng vậy, tự thắp nghi ngút. Nhưng mà cuối cùng chúng ta không có hiểu được cái ý nghĩa của vị lại. Mình cứ nghĩ là như vậy là Phật chứng cho mình rồi, rồi thành lại thôi, còn lấy tay vuốt chi nữa, tự vuốt làm gì, vuốt còn vuốt lên đầu, nó không hiểu nổi. Dĩ nhiên về mặt tính tưởng ngưỡng thì không ai cấm tự làm chuyện đó, nhưng mà cũng không nên là tay tự mình, tay mình có sạch gì đâu, sạch không, bốc đủ thứ, dơ cũng có, sạch cũng có, tay này là không có sạch gì hết á. Từ đây sạch mình nói là tại lấy nước làm sạch thôi, mình rửa thôi, chứ thiệt ra mình để hồ đó, trời nó dơ nhờ những rít chịch thế này, mà ai mà bắt tay mà cái người đó ưa ra mồ hôi nữa, trời mình tôi còn ớn nữa. Cái tự đúng không, người ta có người nào bắt tay tự tự có, mà đó là mồ hôi chứ còn hôi nách còn nguy hiểm nữa. Thì như vậy là chúng ta ở đây muốn nói để tự hiểu là chúng ta phải hiểu cái tinh thần, để khi lại chúng ta thực hiện cái tinh thần lại đó nó có ý nghĩa. Lại Đức Quán Thế Âm, lại Đức Địa Tạng, lại Đức Văn Thù, lại Đức Phổ Hiền, thì ít ra chúng ta phải hiểu là mình lại để làm gì. Dù mình lại cha lại mẹ mình để làm gì, để cho cha mẹ thương hả, đúng không? Đâu phải, lại là con công ơn của cha mẹ đã nuôi dưỡng con, đã tạo ra hình dáng của con có lỗi lầm với cha mẹ, cho nên con lại cha mẹ, và con nhớ rằng cha mẹ là cái người đã sanh ra con, thì mình cũng lại Phật cũng vậy thôi. Tức là lại Đức Thế Tôn, lại Đức Bồ Tát, vì ngài đã gì, ngài đã có một cái hạnh nguyện rộng lớn thương cứu mọi loài, và con mong rằng ngài cũng để tâm cho con chút, nếu con có bị tai nạn xin ngài hãy cứu giùm con thì cũng được, không gì. Nhưng mà cái nguyện đó là gì, mình lại mình mong rằng Phật, các vị Bồ Tát gia hộ cho chúng ta, chứ không phải là lại để cho ngài thương mình rồi ngài quan tâm mình, phải. Nếu mà Phật chỉ quan tâm đến những người tín đồ theo Phật thì mấy người mà họ không tin Phật thì không quan tâm à, vậy là không có bất công. Cái người nào dân cúng chuối với hương thì Đức Quan Thâm mới cứu độ, còn những người mà họ không có tiền, họ không cúng, không ủng hộ à. Như tôi thì đúng là tự cúng tôi thì tôi thương, chứ còn Bồ Tát mà làm cái đó thì giống như chúng sanh rồi. Tôi nghĩ Phật và Bồ Tát phải có tâm rộng hơn, lớn hơn, và thương bình đẳng chứ phải thương một người. Không có kiểu mình là ai theo mình thương, cha này nó chống tôi ghét, không có. Tinh thần của đạo Phật, các vị Phật Bồ Tát không có thương cái người theo mình, cũng không có ghét cái người không theo mình, thì vậy mới gọi là Phật chứ. Chứ còn nếu mà giống mình thì thôi rồi, đâu ai lại ai thờ phượng gì nữa. Tại cái tâm hạnh nhỏ hẹp như chúng sinh thì ai mà theo. Tâm rộng bao dung, dung hết, thì thưa tử là nói Bồ Tát Quán Âm có lẽ là một trong những vị Bồ Tát mà chúng ta thường đề cập tới, rồi nhiều người sáng tác nhạc, rồi nhiều người ca ngợi bằng thơ, bằng văn có rất nhiều, và nhiều người tôn Đức Quán Thâm như là một người mẹ hiền, tại vì ngài hiện thân của một người nữ. Chứ thật ra thì Quán Âm không phải là người nữ, nhưng mà hiện thân của một người nữ. Khi đến nước Việt Nam thì Đức Quán Thâm hiện thân là một người Việt Nam có hình dáng của một người cư sĩ, chứ không phải là ngài là một người thân của người nữ. Nhưng mà đó là hạnh nguyện của ngài, tại vì thế tử đi chùa nữ là nhiều, đúng không? Ở đây là 200-300 người thì khoảng chừng 20-30 người là nam, còn nhiều là mấy cô hết. mà chúng ta thường nói với nhau, đó là âm thịnh dương, âm thịnh dương si. Cả nhà chúng ta, cả chùa chúng ta âm thịnh dương si, ở chỗ nào cũng vậy hết á. Tức là tự nhìn hết trong chùa thì mới thấy là người nữ lại đông. Thì có người Phật tử nói tôi, tại vì tụi con nghiệp nhiều cho mấy ông ít nghiệp. Tôi nghĩ không phải, mấy ông cũng còn nghiệp, mỗi người một nghiệp khác nhau. Mấy ông thì có nghiệp của mấy ông, còn mấy bà thì cũng có nghiệp của mấy bà. Mấy bà thì nhiều chuyện, mấy ông thì nhậu vậy thôi. Mấy ông thì có cái bệnh của mấy ông, mấy bà có cái bệnh của mấy bà. Tức là chúng ta là chúng sinh, thì phụ nữ thì có bệnh của phụ nữ, mà đàn ông thì có bệnh của đàn ông. Không ai không có bệnh đó. Ngồi đây là tất cả mọi người, thầy trò chúng ta ai cũng có bệnh đó. Phật tử thì xúm nhau lại thì nhiều chuyện vậy thôi, ngồi nói thô quá trời nói. Còn mấy ông mà xúm lại thì nhậu, rồi một hồi thì đánh lộn vậy thôi, nhậu xỉn về đập chén đập bát và đánh với nhau. Thì vậy là người nam người nữ thì chúng ta cũng có những cái căn bệnh chung của con người. Cho nên Đức Quán Tham là một trong những người mà thấy rằng trên cả thế giới này phụ nữ rất là tính tâm, đi chùa nhiều, tu nhiều, cũng làm tội nhiều nữa. Cũng làm tội nhiều nữa chứ không phải không có tội. Cũng làm tội nhiều. Chính vì vậy Ngài hiện ra một hình người nữ để dễ gần gũi. Ví dụ như quý tử là nữ thì có thể nói là sẽ rủ được bạn nữ đi theo chứ không phải rủ bạn nam. Còn mấy ông thì có thể là đi vô chùa Bửu Thọ đi thấy cũng được. Cái niềm tin của người nam nó khác hơn niềm tin người nữ. Tin của mấy ông là tin một niềm tin mãnh liệt. Tin của mấy cô là cái gì cũng tin. Ai nói ngày 21 tháng 12 2012 là tận thế là tin quá trời tin luôn. Tin đến nỗi là có một người là đang ở Việt Nam mà con cái bên Mỹ mà về, nói mẹ ơi về bên Mỹ chết chung với con. Tin đến nỗi vậy là tức là mẹ con muốn chết chung, chứ không muốn chết riêng, chết mà còn muốn chết chung nữa. Cho nên là một cái niềm tin của người nữ rất là mãnh liệt. Ở đây cho nên vì mà Đức Quán Tham hiện ra thân người nữ thì có lẽ là chúng ta không nói đến cái lịch sử. Tại vì được Đức Phật Thích Ca nói nhắc nhở trong kinh mà chúng ta đọc là kinh Pháp Hoa ở trong Phẩm Phổ Môn, và nhiều cái kinh khác đều đề cập đến Đức Quán Thế Âm. Và trong kinh Di Đà thì Đức Phật Thích Ca mới nói là ngày qua thì ta cầm tịnh bình, tay cầm nhành dương liễu. Tịnh bình là để rưới cho mát cái nước cam lồ. Nước nó cam lồ tức là nước ngọt cái gì. Cam lồ tức là cái nước để ngọt, để mà cứu độ mọi người. Rưới nước đó để cứu những người đang bị gọi là thiếu ngọt. Thiếu ngọt tức là người đang bị khổ đau bằng nhiều hình thức khác nhau. Ngài, và cái quan trọng nhất của Đức Quán Tham là gì? Đó là tầm thinh cứu khổ, nghe tiếng kêu cứu khổ mọi người. Nhưng mà tương tự là cái đó không quan trọng bằng cái hạnh gọi là yêu thương và lắng nghe. Cái hạnh rất là quan trọng. Cái hạnh nguyện của Đức Quán Tham là gì? Là phải yêu thương và biết lắng nghe. Còn mình là mình có biết lắng nghe không? Mình có yêu thương nhưng mà yêu ai? Yêu ai? Yêu chồng, yêu con, yêu những người mình thích. Và nghe ai? Nghe những người mà mình cũng thích nữa. Chứ bao giờ tự nghe những người mình không thích đâu. Còn Đức Quán Tham thì không có. Yêu thương vẫn yêu thương muôn loài, yêu thương rải cùng khắp hết tất cả mọi người. Cho nên trong lòng của chúng ta phải nuôi dưỡng cái lòng yêu thương đó. Nếu tự lại Đức Quán Tham Thì mong muốn điều gì? Là mong muốn là xin Ngài hãy cho con thêm sức mạnh để cho con mở được cái tâm con ra, để con yêu thương những người mà khó thương. Được không? Được, được yêu người khó thương được không? Cái người mình ghét mình yêu được không? Được không Tử? Ghét sao yêu? Nhưng mà phải yêu thương người ta, thấy người ta lỗi lầm thì mình phải yêu thương họ. Ngài Đức Quan Thanh là vậy đó, chứ không phải Tử lại là Ngài yêu Tử đâu, không phải thương Tử đâu, mà là mọi người. Ngài mở cái lòng ra để yêu thương mọi người, và nghe, nghe tất cả những người tiếng kêu khổ đau của tất cả mọi loài. Còn mình đâu có nghe. Mình nghe ai? Mình nghe chồng mình. Nhiều khi chồng mình nói mình cũng nghe, vợ mình còn không nghe nữa. Nói phải thì nghe, không nói không nghe nữa. Nhiều khi thầy nói Tử còn không nghe nữa, nói nghe nhưng mà nghe nay chạy qua nay bỏ lại chùa Bủ Thọ mất, còn không quên mất luôn đó. Có nghe đâu đó, nhìn hết mấy cái dọc này có nghe đâu. Ba cái ly nước mà nhắc nhiều lần đó mà có nghe đâu. Nghe đây rồi lọt đây, chạy xuống đây không nằm hết ở chỗ này, nó đi ra ngoài kia hết, mất quên mất. Chúng ta phải lắng nghe. Nghe, cái hạnh nghe rất là quan trọng, tại vì mình phải lắng nghe. Nghe con mình nó nói những điều hay lẽ phải, nghe chồng mình trình bày những nỗi niềm riêng tư và chia sẻ những cái khó khăn của chồng, của con, của vợ mình, của những người thân yêu mà mình đang sống. Tôi phải nghe, phải tập nghe vậy chứ. Nói nghe, nói thì ghét quá nghe. Rồi mấy cô nói tôi đó, ông nói thì ghét lắm, thì ở gì nhậu xỉn xỉn rồi nói ghét lắm. Còn mấy ông nói không, mấy bà đi tu về rồi nói lung tung, chẳng thích nghe. Hôm nay nghe thầy nói cho thiệt ra, vợ con về nói là không muốn nghe nữa. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta thiếu sự cảm thông, thiếu sự hạnh lắng nghe. Chứ người tu Phật là phải tập lắng nghe. Còn mấy cụ lớn tuổi già thì phải nghe ai? Nghe cháu nội nó nói, bà nội ơi bữa nay con học giỏi mình nghe rồi. Phải khuyến khích nó. Nghe con mình nói, mẹ ơi con làm rất là khổ. Mình cũng phải có một chia sẻ với nó một chút, để cảm thấy rằng mẹ mình, vợ mình, chồng mình, con mình, những người thân yêu của mình đang gặp khó khăn, nó đang khổ của nó. Má ơi con khổ lắm, nhưng mà con không biết nói cho ai nghe. Con nói cho má nghe thì má phải nghe. Thôi tao già tụi bay giải quyết sao, tụi bay giải quyết cho tao già rồi thôi, để tao yên. Thì vậy thì Tử là cắt đứt cái sự chia sẻ của người mẹ, của người làm ông làm bà. Cho nên đây quan trọng nhất là gì? Là chúng ta tu tập và chúng ta lại Đức Quán Thế Âm, là trong lòng chúng ta phải nuôi dưỡng cái sự yêu thương, cái sự lắng nghe đó. Chúng ta chưa nói là Đức Quan Thế Âm, có người hỏi là Quan Thế Âm lịch sử là con ai, ở đâu, sinh năm nào. Chúng ta không cần cái đó. Chúng ta chỉ biết rằng đó là một hình tượng của một vị Bồ Tát, một cái hạnh nguyện mà Đức Phật Thích Ca đã nói. Và chúng ta là người con Phật, chúng ta nghe những cái điều mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Và tôi cũng có dịp, thật ra tôi cũng tập nên đây đang tập. Nhiều khi tôi mỏi quá cỡ mà mới tự lại cái ngồi đó mà nói, tôi vẫn phải nghe những cái chuyện mà thì ra tôi không có dính dáng gì hết, nhưng rồi cũng phải nghe. Tôi nghĩ là cái đó là cái tâm sự của người tín đồ, của người Phật tử. Họ không có chỗ nào để trút thì họ tới thưa với ông thầy, thì mình cũng phải chịu nghe chứ. Thầy ơi, ở nhà con thờ này thờ kia, nhiều khi nó cũng dính dáng vậy. Mà chuyện đó cũng không phải cần hỏi tôi chi nữa, Tử hỏi ai cũng có thể ta biết. Nhiều rồi cũng vô gặp cái hỏi cái, nhưng mà tôi cũng phải nghe. Thì tôi nghĩ là cái đó là cái hạnh nguyện, để chúng ta thấy rằng cái tinh thần của Đức Quán Thế Âm nó vẫn có trong lòng. Chứ còn thôi chuyện thầy tu hành, tôi tự đem chuyện gì hỏi tu hành nói, chứ chuyện vợ chồng con cái đem ra làm chi. Thì vậy thì ông thầy không còn là vai trò của người lãnh đạo tinh thần nữa. mà ông thầy chỉ có mục đích chính là khi nào đem tiền cúng thì nhận, đúng không? Khi nào đem những cái chuyện gì buồn phiền thôi thì thôi tiêu rồi. Thầy là phải cả hai mặt. Người Phật tử mong muốn rằng chư tăng có điều kiện để tu hành, nhưng mà rồi bên cạnh chư tăng cũng có bổn phận, có trách nhiệm đối với người tín đồ về việc thờ cúng lễ bái, chứ không phải là thầy ơi thầy ráng liên cho con chuyện này chút, thầy ơi thầy làm cho con gì này chút, cứ chạy theo làm thôi rồi ông thầy chạy theo. Là ông thầy là cái người lãnh đạo tinh thần, chư tăng là người lãnh đạo thần tử, phải thấy điều đó. Tử lầm lỗi phải kêu tới, tử đừng có thờ vị này, nghe chưa? Tại vì quý tử đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, hồi hứa với Tam Bảo rồi, sao còn thờ ông này chứ gì? Thì quý tử phải nghe, quý thầy giải thích. Và cái đó là một cái phần chúng ta phải thấy rằng có một sự quý tử là người hỗ trợ mặt vật chất để chư chân tu, thì chư tăng cũng có phải có bổn phận phải đáp lại cái tấm lòng của tử, hướng dẫn tử tu tập. Thế còn tử cứ đem tới cúng mà rồi tôi cũng không nói gì hết, không được đem cúng đây đây, gì đó hả, hồi hướng về xong còn tử làm gì làm, thì tôi nghĩ đó là một cái lỗi lầm lớn của người xuất gia. Người xuất gia mà không hướng dẫn được tinh thần thì còn là gì xuất gia nữa. Rồi quý tử đến để mong thằng chư tăng nghe những lời khổ đau của mình, chứ phải nói như Phật không đâu. Hay là nói thì thôi được rồi, tử lên chánh điện quỳ lại nói với Quan Thế Âm á, thì Quan Thế Âm bằng xi măng, bằng cốt sắt, bằng gỗ, bằng composite, chứ đâu có đức Quan Thế Âm đâu có nghe được đâu. Nghe là mình nghe vấn đề tâm linh thôi, nhưng mà còn về thật chất mình muốn chia sẻ thì rõ ràng rất là khó. Cho nên khi chúng ta tu tập đức hạnh Quan Thế Âm thì cái việc thứ nhất là chúng ta phải thương yêu, mở lòng thương ra. Trong chúng ta đức Quan Thế Âm đang ngồi kế mình, đúng không? Tử có tin là ngài đang ngồi kế tử không? Tin không? Ngồi đang kế chúng ta, đức Quan đang thở hơi thở của chúng ta, đang theo dõi chúng ta trong sự tu tập. Và chúng ta cũng tập theo cái hạnh của ngài, đó là thương yêu và lắng nghe. Cái vị thứ hai đó là ngài Văn Thù. Ngài thương tử là ngài Văn Thù có một cái điều mà chúng ta phải biết, đó là ngài có một tuệ giác. Cho nên lúc nào thờ Đức Phật Thích Ca là cũng luôn luôn bên nay là ngài Văn Thù, bên lại ngài Phổ Hiền. Tử đi chùa nào tưởng thấy vậy thôi, ngài Văn Thù và ngài Phổ Hiền. Ngài Văn Thù cởi một con gì hả, con sư tử. Nó là một loại gọi là chúa của Sơn Lâm. Thì đây để chúng ta thấy một điều là gì? Đó là tuệ giác là một trong những yếu tố quyết định về sự tu tập. Không có tuệ giác thì chúng ta như kẻ đi trong đêm tối mà không có đèn, không có sáng suốt. Và cuối cùng là gì? Đụng cột đèn hoặc là đụng vô gốc cây, chui vào bụi tre, do chúng ta không có tuệ giác. Người Phật tử là phải có tuệ giác, phải có trí tuệ. Mà ngoài đời người ta thường nói là con người ta hơn nhau gì cái gì? Hơn nhau cái gì? Hơn nhau cái đầu. Anh có to xác, anh có đẹp, anh có mỹ miều, nhưng mà cái đầu anh đậu hũ không thì cũng như rồi. Tức là cái đầu không có sáng suốt gì hết. Thì người Phật tử là phải người phải sáng suốt, nhất là trong giai đoạn ngày nay tự phải sáng suốt. Tại vì xung quanh chúng ta rất nhiều những cái điều kiện mà gọi là không phải của Phật, người ta đang đẩy vào để cho người tín đồ chạy theo. thì người Phật tử phải là người sáng suốt để chọn lựa. Cho nên đối với người Phật tử là việc trước tiên là phải có hiểu biết, phải có sự luôn luôn có một tuệ giác để chúng ta hướng dẫn tu tập. Thì có lẽ là thời gian chúng ta không có nhiều, thì có điều kiện chúng tôi sẽ nói đến hai vị Bồ Tát tác khác, đó là Ngài Phổ Hiền và Đức Địa Tạng. Thì chúng ta chỉ nói sơ để tự hiểu là Ngài Quán Thế Âm, Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền là có một hạnh nguyện rất là rộng lớn. Mới tự thường niệm là Phổ Hiền Bồ Tát, mười nguyện mà chúng ta thập nguyện lệ nhất lễ kính chư Phật, đúng không? Mười nguyện mà tất cả Phật tử đều thuộc đó. Cái hạnh nguyện của Ngài rất là rộng. Và cái vị thứ tư đó là Đức Địa Tạng, Ngài xuống để cứu độ tất cả mọi loài. Thì về bốn vị Bồ Tát này đều là gì? Là bi, trí, hạnh và nguyện. Bi là lòng thương yêu, sự lắng nghe, trí là sự sáng suốt, hạnh là gì? Là những hạnh nguyện, lập hạnh để chúng ta tu tập, và nguyện là chúng ta phát nguyện cứu độ mọi loài. Thì cái đó là tinh thần của Đức Phật mà các vị Bồ Tát này đều thể hiện. Thì trước khi chấm dứt bài này thì thưa tử là chúng ta có một cái quán nguyện như thế này. Tử ngồi thẳng lên ha. Tôi đọc rồi chúng ta sẽ nghe thôi. Lại Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, biết lắng nghe cho cuộc đời bất khổ. Ngài là trái tim biết nghe mà biết hiểu, chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe và tâm không thành kiến. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con xin nguyện ngồi nghe để hiểu. Chúng con xin nguyện ngồi nghe để chăm chú, để có thể hiểu được những điều đáng nghe và cả những điều nói, những điều không nói. Chúng con chỉ biết cần lắng nghe mà thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt niềm khổ đau của kẻ khác rồi. Lại Đức Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, biết dừng lại và nhìn sâu vào lòng sự vật và vào lòng người. Chúng con xin tập nhìn với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập nhìn với con mắt không thành kiến. Chúng con xin tập nhìn mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con xin tập nhìn sâu để thấy và để hiểu những gốc rễ của mọi khổ đau, để thấy được sự tánh tự tánh vô thường và vô ngã của sự vật. Chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, dùng gươm trí tuệ để đoạn trừ phiền não, giải thoát khổ đau cho chúng con và cho mọi người. Lại Đức Phổ Hiền Bồ Tát, chúng con xin học theo hạnh nguyện của Bồ Tát, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con xin nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Chúng con biết hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình, và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phục vụ. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ và mỗi nụ cười đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Chúng con biết rằng nếu chúng con siêng năng tu tập thì tự thân chúng con có thể là một nguồn an lạc bất tuyệt cho những người thân yêu của chúng con và cho cả muôn loài. Lại Đức Bồ Tát Địa Tạng, Chúng con xin nguyện theo hạnh nguyện tìm cách có mặt ở bất cứ nơi nào mà bóng tối khổ đau, tuyệt vọng và áp bức còn đang trấn ngự, để có thể mong đến những nơi ấy đem ánh sáng niềm tin, hy vọng và giải thoát. Chúng con nguyện không bao giờ quên rằng lãng quên và sự bỏ rơi những người con, những người còn đang bị kẹt trong những tình huống tuyệt vọng, nguyện cố gắng thiết lập liên tục với những ai đang không còn bị lối thoát, những ai bị bưng bít không có phương tiện lên tiếng kêu gọi công bình, nhân phẩm và quyền được làm người. Chúng con biết địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới, và chúng con nguyện sẽ không bao giờ tiếp xúc xây dựng thêm những địa ngục trần gian như thế. Trái lại, chúng con xin nguyện nỗ lực giải trừ những địa ngục còn đang có mặt. Chúng con nguyện tu học để đạt được đức vững chãi và kiên trì của đất, để có thể được an trụ. Đó là bốn cái quán nguyện. Thưa tử là thì tự thấy rằng trong Đức Phật Thích Ca thì bốn cái hạnh nguyện này nó luôn có mặt. Thì chính bốn cái hạnh nguyện này, tức là bi nè, lòng thương yêu nè, trí là sự sáng suốt, hạnh là gì, là những hạnh nguyện cao quý để giúp đời, và nguyện tức là mình nguyện cứu được những người khổ đau. Đây là tinh thần mà đạo Phật thường luôn quan tâm, và mong rằng tất cả chúng ta đang ngồi đây đang tu tập một ngày thì chúng ta cũng sẽ có bốn cái nguyện này. Quý tử chỉ nhớ bốn điều. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là gì ạ? Bi. Nhớ đọc lên. Thứ nhất là bi. Thứ hai là trí. Thứ ba là hạnh. Thứ tư là nguyện. Chúng ta có bốn điều. Bốn điều đó nó giúp cho chúng ta thực hiện cái tinh thần của người con Phật, chia sẻ khổ đau của những người thân yêu mình, những người gần gũi với mình, những người mà mình có mặt ở trên cuộc đời này, mà quan trọng nhất là trong gia đình. Thì có trong gia đình thì thường ra Nho giáo thường nói là Nho giáo thường dùng cái từ gọi là trị, tức là đem cái điều mà bình thiên hạ đó, muốn bình thiên hạ thì trước tiên là phải trị gia, tức là tề gia nè, tề gia gì nữa, trị quốc mới bình thiên hạ được. Bây giờ bình tu nhưng mà trong gia đình mình không hạnh phúc thì mình có nói người khác được nghe không? Tức là phải đem cái ngọn lửa của quý thầy truyền cho tử, chứ còn giờ tôi cầm cái này lên tôi nói đưa đèn đi thầy mồi cho có lửa đầu mồi. Cho nên cái quan trọng nhất là chúng ta phải có lửa của sự thương yêu, lửa của sự hiểu biết, lửa của sự hạnh nguyện, lửa của những cái gì mà người Phật tử đang cần, thì vậy nó sẽ đem đến niềm an lạc cho tất cả chúng ta. Thì đó là cái điều mà quý tử phải lưu tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tử xả hai chân ra trước khi đứng.
Như bữa cơm thanh đạm giữa giản đơn thôi, người đừng đánh mất khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương.